Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, người miền Tây thường bảo khi nào thấy hoa cúc, hoa dạn thọ nở vàng, mai hé nụ, những cơn gió bớt se se lạnh thì Tết đã về. Và ở miền Tây, ngoài việc dọn dẹp, trang trí cho nhà cửa thật đẹp để xua đi những cái cũ, cái không may, thì khoảng 26-27 Tết, việc chuẩn bị món ăn cho ngày Tết cũng rất nhộn nhịp. Nào là tát mương, tát đìa bắt cá, làm heo, chia thịt, khiến cho ai nấy đều háo hức. Giờ kinh tế phát triển nên việc chuẩn bị cho Tết cũng có nhiều thay đổi. Nhưng theo ký ức của mẹ tôi thì Tết ngày xưa vui và ấm cúng lắm. Nhà nào cũng tự làm mứt dừa, mứt gừng, nướng bánh bông lan, bánh kẹp, muối dưa cải, làm củ kiệu, làm cho không khí trong xóm nhộn nhịp, rộn ràng, chứ không như bây giờ ra chợ cái gì cũng có. Mẹ kể ngày xưa đi chợ Tết rất khổ vì chợ cách mấy chục cây số. Để phong phú món ăn trong ngày Tết, người ở miền Tây lại tát đìa, tát mương, kiếm ít con cá lóc để nướng trui, cúng ông bà, cũng như nhâm nhi ly rượu vào ngày đầu năm mới. Tát đìa bắt cá xuất hiện từ rất lâu. Đây là nét văn hóa của người miền Tây. Ở xứ này, nhà nào cũng có cái mương, cái đìa. Mùa nước lớn, cá từ sông lên ruộng tìm mồi. Đến khi nước cạn, chúng lại xuống mương, đìa để ẩn nấp và sinh sản. Dưới mương, dưới đìa phải có lục bình, cây khô để cá ẩn trú. Cái mương đìa nào lâu năm không tát thì cá rất nhiều và to. Nhiều nhất vẫn là cá lóc, cá trê, cá rô. Người miền Tây có nghề, chỉ cần nhìn bọt cá là biết mương đìa nào có cá nhiều hay ít, cá to hay nhỏ. Ngày trước, để tát đìa, người miền Tây thường dùng chiếc gào dây. Việc tát đìa bằng gào dây khá công phu và nặng nhọc, nên thường đám thanh niên, đàn ông khỏe mạnh làm. Dở già xong, mọi người luân phiên nhau tát từng gào nước nặng trịch. Mệt nhưng ai cũng phấn khởi. Phụ nữ trẻ con đứng quanh đìa, mong cho nước đìa mau cạn để xuống bắt cá. Nước đìa cạn, cá lớn như cá lóc, cá trê chui vào bụng hay hang để trốn. Vì vậy người bắt cá phải có kinh nghiệm, mò kỹ không bỏ sót chỗ nào. Mỗi khi có người giơ lên con cá lóc đen thui to đùng là những người đứng trên bờ lại reo hò sùm. Người lớn bắt cá xong thì đến lượt trẻ con xuống bắt cá sót, hay còn gọi là bắt cá hôi. Bắt cá xong, người tìm ít rơm lá chuối để nướng cá, người ra vườn hái ít rau, người làm chén muối ớt để thưởng thức món cá lóc nướng trui ngọt tuyệt. Dù nhà nào ở miền Tây cũng có ao đìa, nhưng mỗi khi tát đìa xong, người ta lại đem cho bà con chòm xóm cùng ăn. Sau khi tát đìa xong, cá lớn cá nhỏ được phân loại. Phần cá lớn đem ra chợ bán bớt, lấy tiền mua quần áo, đồ dùng trong ngày Tết. Số còn lại đem cất trong lu khạp để dành ăn trong mấy ngày Tết. Tết của người miền Tây cũng không thể thiếu mâm ngũ quả và bình bông dâng lên bàn thờ ông bà, tổ tiên. Thường thì mâm ngũ quả là những trái cây to, ngon nhất, được hái trong vườn để dâng lên cúng ông bà, tổ tiên. Mâm ngũ quả gồm máng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung. Trong tiết trời lành lạnh của những ngày cuối năm, càng khiến cho người ta nôn nao, mong ngóng Tết. Đặc biệt là những người xa quê, lòng lại xao xuyến, chợt nhớ Tết của nhiều năm về trước. Tết ở một vùng quê nghèo nhưng đầy thiêm dị và ấm áp tình người, với những phong tục đã trở thành nét đẹp tinh thần của người quê xưa.